Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 2 năm 2025, thứ Năm trong tuần thứ Sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8 từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Caesarea Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Chúa Giêsu làm các phép lạ và trừ quỷ, dân chúng và các môn đệ bỡ ngỡ trước quyền năng của Chúa. Cái bỡ ngỡ đó đã dẫn họ đến một con đường khác ngoài con đường mà Đức Giêsu muốn mặc khải. Đức Giêsu hiểu tâm trí của các ông nên Ngài đã một lần nữa công bố sự thật về Đấng Kitô, tức là Đấng chịu đóng đanh. Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Đó là sự thật về Đức Kitô. Kinh Thánh cho chúng ta biết, mặc dù qua nhiều lần và nhiều cách, Đức Kitô cố gắng cho các ông hiểu sự thật về con đường Giêsu, nhưng các ông vẫn không hiểu, thậm chí không chịu chấp nhận sự thật đó. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết Ngài phải lên Jerusalem để chịu khổ nạn và chịu chết, thì Phêrô đã can ngăn. Đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố sự thật về Đấng Kitô. Kết quả của sự thật đó là mang ơn cứu độ đến cho con người. Còn đối với các môn đệ, khi không hiểu, không chấp nhận sự thật, thì sẽ có nguy cơ dẫn đến diệt vong như lời của Chúa Giêsu đã từng quở trách Phêrô rằng, hỡi Satan hãy lui ra đằng sau thầy. Ở đây chúng ta hiểu hai khía cạnh. Thứ nhất, Đức Giêsu công bố về sự thật và Ngài mời gọi các môn đệ hãy đón nhận và sống sự thật đó. Thứ hai, sự thật mà Đức Giêsu công bố mang ơn cứu độ đến cho nhiều người. Đức Giêsu nói, sự thật sẽ giải thoát anh em. Như vậy, muốn sống bình an hạnh phúc thì chúng ta phải nói sự thật, làm trong sự thật và sống trong sự thật. Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã nói sự thật về việc cấm ăn trái cây ở giữa vườn. Nếu ăn sẽ phải chết. Đó là sự thật. Ma quỷ là con rắn đã bẻ cong sự thật sang lời nói dối. Ông bà Nguyên Tổ đã không đón nhận sự thật và sống trong sự lừa dối nên hậu quả là sự chết. Sự thật là Chúa Giêsu đã dùng quyền năng của Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài để trừ quỷ và chữa lành bệnh tật nhằm giải thoát cho con người. Nhưng những kinh sư và các nhà lãnh đạo tôn giáo không đón nhận sự thật và bẻ cong sự thật đó bằng lời nói dối để khẳng định Chúa Giêsu dùng quyền lực của Beelzebul. Khi lời nói dối đó phát xuất từ lòng họ, ngay lập tức họ bị giam cầm trong nô lệ của tội lỗi là ghen tức đố kỵ và hận thù. Thế nên, Chúa Giêsu đã nói, có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Sự thật mà Đức Giêsu công bố và thực thi chính là Ngài phải chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Sự thật này mang đến hai hiệu quả. Thứ nhất, Đức Giêsu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha và đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Thứ hai, Đức Giêsu đã mang ơn cứu độ đến cho loài người. Như thế, sự thật buộc ta phải sống, phải nói, phải hành động, nhưng không phải sự thật nào cũng phải công bố. Nhìn vào việc Chúa Giêsu công bố sự thật, mời gọi ta xem xét, sự thật đó có giúp ích cho chính tôi thăng tiến đời sống đạo đức và giúp người khác thăng tiến hay không? Sự thật là tôi theo Chúa, mọi người cũng theo Chúa. Tôi và mọi người theo Chúa là cứu cánh, còn tất cả những thứ khác chỉ là phương tiện. Vậy mục đích của tôi khi nói sự thật là gì? Điều tôi nói đó có làm Chúa được vinh danh hay làm tôi được vinh danh? Khi ta xét tất cả những điều đó là ta đang đi vào bản chất cao nhất, rộng nhất của sự thật. Bởi vì sự thật không chỉ giới hạn giữa ta với người khác, nhưng còn là một tổng thể với ta, với người khác và với Thiên Chúa nữa. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa. Tương quan trở nên giả dối khi ta nghĩ rằng sự thật ta công bố để cho kẻ khác phải bẽ mặt, còn ta được vinh danh. Đó chính là mối tương quan giả dối với Thiên Chúa. Bài học về sự thật mà ta học được từ Chúa Giêsu đó là người Kitô hữu phải sống trong sự thật, nói sự thật và hành động trong sự thật. Khi nói sự thật, công bố sự thật, ta phải xét lại mối tương quan với Chúa. Sự thật đó có làm mất danh dự người khác, khiến cho họ không thể sống bình an và hạnh phúc được không? Và sự thật khi tôi công bố đó có làm vinh danh Chúa hay không? Trước khi công bố sự thật, ta hãy nhìn lại mình. Tôi là người đi theo Chúa có nhiều khuyết điểm, đó là sự thật. Tôi vẫn còn đó những tính tốt và tính xấu và tôi không hoàn hảo, đó cũng là sự thật. Tôi và mọi người đang trên đường đi về nước trời nhưng chưa tới nơi, đó là sự thật. Tôi và mọi người đang được Chúa Giêsu mời gọi, các con hãy nên chọn lành như Cha các con là đấng chọn lành, đó là sự thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong sự thật, tôn trọng sự thật và dám đón nhận sự thật khi được người khác góp ý. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết nhìn lên Chúa trước khi công bố một sự thật nào đó. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, một số chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha bị hủy bỏ vì Ngài vẫn được điều trị tại bệnh viện. Một số hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco dự kiến trong tuần này bị hủy bỏ vì Ngài vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Gemelli. Trong thông cáo sáng ngày 18 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 2 cũng như buổi tiếp kiến năm thánh sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 2 sắp tới sẽ bị hủy bỏ. Còn thánh lễ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 2 tới đây, theo chương trình đã định, lẽ ra Đức Thánh Cha sẽ chủ sự, nhưng nay sẽ được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và là vị đặc trách năm thánh 2025 hiện nay, sẽ chủ sự thay thế Đức Thánh Cha. Theo thông cáo y khoa công bố ngày 17 tháng 2 vừa qua, sau khi khám nghiệm sâu rộng, các bác sĩ thấy bệnh trạng của Đức Thánh Cha phức tạp, bị nhiễm đa vi khuẩn ở phế quản, nên đã thay đổi các biện pháp trị liệu. Họ xin Ngài nghỉ ngơi hoàn toàn, và thời gian lưu lại bệnh viện cũng lâu dài hơn.
Tin Gaza, các tín hữu công giáo tại Gaza không muốn rời bỏ miền này. Linh mục Gabriel Romandoli, cha sở giáo xứ Thánh Cha ở Gaza, cho biết dân chúng tại đây mỏi mệt nhưng không ai muốn bỏ ra đi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 18 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày lực lượng Hamas tấn công và sát hại hơn 1.000 người Israel, tạo nên phản ứng tàn hại của Israel, cha Romandoli nói, tình thế thật là khó khăn, dân chúng mệt mỏi và xuống tinh thần vì những tin tức nói rằng chiến tranh có thể tái diễn và dân chúng Gaza sẽ bị trục xuất khỏi quê hương và đất đai của họ. Do vậy, không ai muốn ra đi. Họ nói, chúng tôi sinh ra ở đây và chúng tôi muốn tiếp tục sống. Sự chấm dứt chiến tranh dường như vẫn còn xa. Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio đến Israel khai mạc chuyến đi đầu tiên của ông tại Trung Đông. Cha Romanelli hy vọng chuyến đi này có thể mang lại tin tích cực trong việc thực thi thỏa hiệp giữa Israel và Hamas. Các đại diện của Hamas nói rằng họ tái mong đợi Israel thực hiện hiệp định nhân đạo đã thỏa thuận, nhấn mạnh rằng việc trả tự do cho các con tin tùy thuộc Israel có tôn trọng thỏa thuận hay không. Israel không cho đưa những căn nhà lưu động hoặc các thiết bị nặng cần thiết để làm dịu bớt tình trạng của khoảng 1.500.000 người dân có gia cư bị tàn phá và hiện đang phải sống lạnh lẽo trong các căn lều. Tại giáo xứ Thánh Cha, hiện vẫn còn gần 500 người tị nạn sinh sống. Cha Romanelli nói với hãng tin CIA rằng, hôm qua chúng tôi đã phân phát lương thực, nhất là trái cây và rau cỏ cho hơn 5.000 gia đình, tức là nhiều gấp đôi so với cách đây 3 tuần lễ. Nhờ lòng quảng đại của các ân nhân và cố gắng của Tòa Thường vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cũng như của Hội Hiệp sĩ Malta, chúng tôi giúp đỡ được nhiều gia đình, tất cả đều là người Hồi giáo. Họ ở các khu vực gần giáo xứ và cả những miền khác nhau ở Gaza. Chúng tôi đã tổ chức những địa điểm trao tặng lương thực trên khu đất của Tòa Thượng Phụ. Có bao nhiêu gia đình đến sau khi nhận được tin nhắn SMS? Đó là những gia đình có những người dễ bị tổn thương và túng thiếu mà chúng tôi đã làm danh sách, họ được giúp đỡ khi có thể. Cha Romanelli cũng cho biết nhờ cuộc đình chiến nên hàng trăm ngàn người ở Gaza có thể di chuyển từ miền Nam lên miền Bắc của lãnh thổ này. Nhiều người tị nạn trong khu vực giáo xứ có thể đi ra ngoài để xem nhà cửa của họ còn hay không. Hầu hết đều than rằng gia cư của họ bị hư hại nặng, nếu không muốn nói là bị tàn phá. Ngoài ra, lợi dụng ngưng chiến, nhiều tín hữu công giáo thuộc giáo xứ đã tìm nơi trú ngụ mới tại nhà của các thân hữu hoặc họ hàng. Vì sống trong tình trạng hiện nay ở giáo xứ, 2-3 gia đình trong một lớp học, về lâu dài cũng là điều cơ cực. Cũng có những người tìm cách sửa chữa lại nhà cửa của họ để trở về đó sinh sống. Tại Gaza này, dân chúng mệt mỏi vì chiến tranh, phải sống trong những điều kiện không xứng đáng với con người. Rất nhiều người vẫn còn phải ngủ lều lạnh lẽo, thiếu xăng dầu, không có gì để sưởi ấm và thiếu chăm sóc y tế. Cha Romanelli cũng kể lại rằng, tuy ở nhà thương Romanelli, nhưng Đức Thánh Cha đã gọi điện video thăm hỏi các tín hữu trong giáo xứ Thánh Cha. Rồi sau đó, ngài không gọi nữa, nhưng gửi tin nhắn đến điện thoại di động của cha. Chúng tôi cảm ơn ngài vì đã cầu nguyện và ngài đã ban phước lành cho chúng tôi.
Tin Roma, tổng tu nghị thứ 29 của dòng Salesian Don Bosco. Chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng y Roberto Repole, tổng giám mục giáo phận Torino ở miền Tây Bắc Ý, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù hộ ở Van Doppo để khai mạc tổng tu nghị thứ 29 của dòng Salesian Don Bosco. Đồng tế với Đức Hồng y có hai giám mục, đặc biệt là Đức tổng giám mục Giovanni Picciotti, chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Sau đó là buổi khai mạc chính thức của tổng tu nghị. Lên tiếng trong dịp này có ông Stefano Lorusso, thị trưởng thành Torino, Đức Hồng y Repole, giữ tu Simona Brambilla, bộ trưởng bộ các dòng tu, mẹ Chiara Cazuola, bề trên tổng quyền dòng con Đức Mẹ phù hộ, cha Stefano Marcoglio, đại diện bề trên tổng quyền, và cha Antonio Gudo, điều hợp viên tổng tu nghị này của dòng. Cao điểm trong tu nghị này là bầu người kế vị thứ 11 của Thánh Gioan Bosco và kế nhiệm cha Angel Fernandez Attime, người Tây Ban Nha, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục và hồng y, hiện là quyền tổng trưởng bộ các dòng tu. Tham dự tổng tu nghị hiện nay có 269 tham dự viên, trong đó có 227 đại biểu có quyền bỏ phiếu và đại diện cho toàn dòng. Trong số này có 14 vị tổng cố vấn và một vị đại diện dòng trước mặt tòa thánh, một cựu bề trên tổng quyền. Các đại biểu là các giám tỉnh và đại diện của 92 tỉnh dòng được phân chia thành các vùng khác nhau. 32 đại biểu thuộc Phi Châu và Madagascar, 22 vị thuộc Nam Mỹ, 27 vị từ miền Đông Á và Úc Châu, 33 vị từ Nam Á, 36 vị từ Âu Châu, 27 từ Mỹ Châu, 29 từ vùng Địa Trung Hải. Ngoài ra, có hai đại biểu từ Đại học Giáo Hoàng Salesianum ở Roma, ba tu huynh thuộc nhà tổng quyền. Phần còn lại là những người phục vụ, gồm các thông dịch viên, ban kỹ thuật, v.v. Dòng Salesian Don Bosco hiện có hơn 14.000 tu sĩ, trong đó có khoảng 9.450 linh mục hoạt động tại 1.847 cơ sở của dòng. Đây là dòng nam đông thứ hai trong giáo hội sau dòng tên.
Tin giáo phận Thái Bình, nhóm bảo vệ sự sống giáo phận Thái Bình hành hương năm thánh. Chiều ngày 11 tháng 2 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Phêrô Nguyễn Lương Bằng, dòng Chúa Cứu Thế, hơn 200 thành viên thuộc nhóm bảo vệ sự sống của giáo phận Thái Bình đã tổ chức hành hương tại nhà thờ chính tòa Thái Bình để lãnh nhận ơn toàn xá. Trong cuộc hành hương, cha linh hướng Phêrô đã giúp cho thành viên nhóm bảo vệ sự sống hiểu về ý nghĩa của ân xá, của việc hành hương cũng như của năm thánh. Ngài cũng nhắc nhớ cộng đoàn về những điều kiện cần thiết để được lãnh nhận ơn toàn xá của Thiên Chúa. Trong giờ chầu thánh thể, cùng với những lời kinh tiếng hát, những lời nguyện xin là tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa của mọi thành viên trong nhóm bảo vệ sự sống. Mọi người cùng trao phó cho Chúa tất cả những công việc mà nhóm đã, đang và sẽ thực hiện trong năm mới để xin Ngài đoái thương chúc lành. Kế đó là thánh lễ do cha linh hướng Phêrô chủ sự với phụng vụ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, đồng thời cầu nguyện cho những người ốm đau bệnh tật như ngày quốc tế bệnh nhân. Được biết nhóm bảo vệ sự sống của giáo phận Thái Bình là một trong những tiểu bang của bang Caritas giáo phận Thái Bình. Nhóm chủ yếu thực hiện các công việc bác ái, nhất là việc mai táng cho các thai nhi trong địa bàn hai tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, nhóm đã xây dựng một số nghĩa trang dành cho thai nhi với tên gọi là Đức Thánh Anh Hài.
Tin Khartoum, Sudan. Caritas quốc tế kêu gọi cứu trợ dân Sudan. Tháng 4 sắp tới là đúng 2 năm nội chiến tại Sudan giữa quân đội chính phủ và lực lượng khai triển nhanh làm gia tăng cuộc khủng hoảng nhân đạo cho hàng triệu thường dân. Trước tình trạng đó, Caritas quốc tế và một số cơ quan từ thiện như CAFOR, Liên minh Hành động và cơ quan cứu trợ của giáo hội Na Uy kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết gia tăng cứu trợ. Các cơ quan này cho biết hơn 8 triệu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn, khoảng 3,5 triệu người Sudan tị nạn sang các nước láng giềng từ tháng 4 năm 2023 đến nay. Mặc dù các nước này tỏ ra liên đới đặc biệt với những người tị nạn Sudan, nhưng khả năng của họ bị thử thách nặng nề. Nếu không có sự cấp thiết tài trợ, thì hoạt động của họ trong việc cứu trợ người tị nạn sẽ sụp đổ. Tài chính không đủ lại thêm tâm chính phủ Mỹ cắt viện trợ, càng làm cho tình thế trở nên thê thảm. Vì thế, trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 2 vừa rồi, bốn tổ chức từ thiện quốc tế nói rằng, chúng tôi mời gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và đảm bảo sao cho các đồ cứu trợ đến tay những người túng quẫn nhất. Ngoài sự nâng đỡ tài chính, còn cần có một sự dẫn thân ngoại giao quyết liệt để giúp tìm một giải pháp bao gồm mọi người và ôn hòa cho các cuộc xung đột, đảm bảo cho xã hội dân sự địa phương, kể cả các tổ chức do các phụ nữ hướng dẫn, có một chỗ trong cuộc đàm phán. Theo bốn tổ chức quốc tế vừa nói, hội nghị sắp tới của các viên chức cấp cao diễn ra ở Brussels là một cơ hội quan trọng để xử lý các vấn đề quan trọng này. Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ việc bao gồm các tổ chức phi chính phủ địa phương và các tổ chức của xã hội dân sự, vốn biết rõ tình hình địa phương và đi hàng đầu trong việc cứu trợ để đạt tới một câu trả lời nhân đạo hữu hiệu.
Tin giáo phận Con Tum, Linh Mục Đoàn Giáo phận Con Tum tỉnh trong tháng 2. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, Linh Mục Đoàn Giáo phận Con Tum và quý thầy Phó Tế đã quy tụ về tòa giám mục để tĩnh tâm hàng tháng theo thông lệ. Kỳ tĩnh tâm tháng 2 này được tổ chức theo cấp giáo phận với chủ đề Hành trang lên đường. Chương trình bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng tại nhà mục vụ. Sau phút cầu nguyện khai mạc, Linh Mục Đoàn được lắng nghe chia sẻ gợi ý chủ đề do cha Phaolô Trần Quốc Bảo, chính xứ thân thiên trình bày. Khởi đi từ việc diễn giải các bản văn tin mừng về việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ và sai 72 môn đệ ra đi truyền giáo, cho thấy Chúa Giêsu đã chuẩn bị hành trang lên đường cho họ rất chi tiết, cụ thể và rõ ràng. Họ đã ra đi và trở về trong hân hoan. Từ hai trình thuật trên đây giúp đưa đến cái nhìn sâu sắc hơn về hành trang của người môn đệ của Chúa trong đoạn kinh thánh được chọn cho ngày tĩnh tâm hôm nay, đề cập về anh thanh niên giàu có, khát khao tìm kiếm sự sống đời đời, nhưng đã không thể thi hành được điều mà Chúa Giêsu chỉ ra cho anh. Qua đó, cha thuyết trình mời các cha cùng suy niệm, cầu nguyện và nhìn lại hành trang của chính mình, vật chất và thiêng liêng, để rồi cân nhắc, sắp xếp và chọn lựa lại những gì là ưu tiên trong đời sống mục vụ, nhất là trong mối tương quan với Thiên Chúa. Sau phần gợi ý đề tài, các cha đã tham gia chia sẻ, đóng góp thêm ý kiến về hành trang truyền giáo, như việc hội nhập văn hóa, lưu ý về phong tục tập quán, ngôn ngữ sắc tộc của từng vùng, đó là nét đặc trưng của giáo phận Con Tum. Kế đó là phần thinh lặng và lãnh nhận bí tích hòa giải. Tiếp đến, đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Con Tum, đã chia sẻ với các cha về phụng vụ, đời sống của linh mục, việc xây dựng các công trình v.v. Ngày tĩnh tâm của Linh Mục Đoàn Giáo phận Con Tum kết thúc vào lúc 15:30 cùng ngày.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, chán trường chỉ vì một lời nói khó nghe? Có bao giờ bạn cảm thấy mình khó tha thứ, tích chứa trong lòng sự hận thù ghen ghét và nhận ra chính mình mới là người khổ sở nhất? Nóng giận, ghen ghét hay những ý nghĩ tiêu cực giống như cơn bão, nó làm đục dòng nước trong tâm hồn. Câu chuyện nhỏ sau đây phần nào minh họa cho những điều trên. Xưa kia, có một thiền sinh trẻ luôn cảm thấy bất an vì bị người khác hiểu lầm. Một lần nọ, anh hỏi sư phụ của mình: "Thưa thầy, con làm việc gì cũng bị người khác chê bai, con giận họ lắm, làm sao có thể tha thứ cho họ được?" Sư phụ không trả lời, mà dẫn anh ra một con suối gần đó, đưa cho anh một ly nước và một nhúm bùn. Sư phụ bảo, "Bây giờ con thả nhúm bùn vào ly nước này đi." Thiền sinh làm theo, nước trong ly lập tức trở nên đục ngầu. Sư phụ ôn tồn nói, "Tâm của con chính là ly nước này. Mỗi lần con giận dữ hay tích chứa ý nghĩ xấu, là con tự tay thả bùn đen vào tâm của mình. Nước đục, người khác cũng không uống được, và chính tâm hồn con cũng không còn an yên nữa." Quý vị và các bạn thân mến, sống giữa dòng đời nhiều những điều thị phi, khiến chúng ta dễ bị tổn thương. Đừng để vết thương ấy hóa thành mũi gai đâm ngược lại trái tim mình. Tha thứ không hẳn vì người kia xứng đáng, mà vì chính ta xứng đáng được bình yên. Mỗi ngày cần học cách tha thứ để tâm hồn được chữa lành. Buông bỏ là một nghệ thuật để đạt đến sự thư thái bình an trong tâm hồn. Càng nắm giữ nhiều, người ta càng bị trói buộc và mất tự do. Hãy so sánh mặt nước trong ao tù và dòng nước ngoài sông suối, vì nếu giữ tù đọng mà nước trong ao nổi rêu xanh vơ bẩn, trái lại vì chảy trôi theo chiều sóng mà dòng nước ở sông biển luôn mát mẻ sạch trong. Nếu tâm hồn ta còn lưu giữ tù đọng những thói hư tật xấu, những đam mê thế gian, thì tâm hồn sẽ trở nên ô nhiễm vẩn đục. Càng tích góp, chúng ta càng lo lắng mệt mỏi. Càng buông bỏ, chúng ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an. Buông bỏ để vươn tới một tầm cao ý nghĩa hơn, chạm đến những điều mới mẻ hơn. Mỗi ngày hãy tập sống buông bỏ thói tham lam ích kỷ, thói giận hờn ghen ghét, để đón nhận nguồn ơn tha thứ. Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ: "Đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc nước trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét phách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Mỗi ngày chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi dục vọng và những ước muốn xấu, kiên trì thi hành việc thiện, sống ngay thẳng, công bằng, tập các đức tính tốt. Khi lòng ta tích chứa điều tiêu cực, trong máu sẽ tiết ra một thứ độc tố làm cho các mao mạch có thể vỡ ra. Ngược lại, khi tâm hồn ta nuôi dưỡng niềm vui, sự thánh thiện, các mạch máu tiết ra một chất tố làm cho tâm hồn ta phấn chấn, an bình, nét mặt trở nên vui tươi. Niềm vui trong tâm hồn là dấu hiệu có Thiên Chúa ở cùng. Buông bỏ là hành động can đảm của người có bản lĩnh. Thử hỏi, ta sẽ sống ra sao nếu một ngày không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử hiện đại? Ta đã quen với đời sống hưởng thụ vật chất, nên rất khó để thanh thoát từ khước chúng. Muốn buông bỏ, ta phải tập luyện trong một khoảng thời gian. Khi đã thích nghi với lối sống ít hưởng thụ, ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn, ít bị lệ thuộc vào vật chất. Ta mới có thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề. Buông bỏ là lúc ta thu tích nhiều năng lượng tích cực để vượt qua những khó khăn thử thách. Lúc đó ta mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhiệm màu hơn, mới dám trao tặng mà không đòi sự đền đáp. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn thiện toàn mỹ, xin cho chúng con biết gìn giữ trí lòng con khỏi mọi sự xấu, để tâm hồn chúng con luôn có Chúa hiện diện và tận hưởng được niềm vui vinh phúc an hòa. Amen.
Với con, Chúa chính là sức sống. Thôi xin tâm linh con quên đi bao lỗi lầm, để mỗi sớm mai con thấy mình vươn lên nhờ tình yêu Chúa. Có mấy ai hiểu được điều này?
Có mấy ai hiểu điều này?
Chỉ thông minh nào biết được điều ấy?
Chỉ thông minh nào biết được điều ấy?
Vì đường lối Chúa vẫn mở thẳng ra.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.